mời các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Chuyện Yêu sáng tác Hoàng Mặc Kỳ được phát trên thegioiaudio.org. Chương 14. Ánh sáng rực rỡ nhưng mặt đất được chiếu rọi lại đen tối. Cao Hiểu Y hưởng vần trăng mật trở về thì được tin mẹ Thẩm Đình đã qua đời. Sáng hôm sau vội đến thăm Thẩm Đình và bố cô, đồng thời kéo Thẩm Đình đi dạo phố với nội dung ý hiểm ác là để thế giới vật chất hào nhoáng mê hoặc Thẩm Đình, để cô tạm thời quên đi nỗi buồn. Hai người vào một khu trung tâm thương mại, Thẩm Đình hỏi bạn, trăng mật vui chứ, vì lo nghĩ cho hạnh phúc tình dục của cậu mà tôi không dám quấy rầy. Cao Hiểu Vi khoác tay cô, tốt lắm, anh ấy rất tốt với tớ. Thẩm Đình gật đầu, vậy thì tốt. Cao Hiểu Vi cũng định hỏi chuyện giữa cô và Thẩm Nhân Kiệt, thì thấy Thẩm Đình dừng lại trước một quầy hàng đồng hồ nổi tiếng, nắm một chiếc đồng hồ nam trong đó rồi hỏi, cậu thấy cái này thế nào? Cao Hiểu Vi nhìn rồi cố ý nói, không hợp với cậu, vì cậu có một trái tim còn cố chấp và cứng rắn hơn cả đàn ông. Thẩm Đình lườm cô, đừng nói nhảm, tớ mua cho Thẩm Nhân Kiệt, vì tớ mà anh ấy đã làm hỏng mất hai cái đồng hồ, tớ phải mua một cái đền lại. Một lần trong núi, một lần trong phòng, hình như cô có thủ oán với đồng hồ của anh thì phải. Cao Hiểu Vi hiểu ý, chộp lấy cơ hội chọc cô, hai người có cần tính toán thế không, chẳng phải hai người cần tình không cần tiền đó sao? Nghe cậu nói gớm quá, thôi im miệng lại, cô nhìn kỹ, giá 6.666 tệ, cứng lưỡi, đồng hồ nam bây giờ sao đắt thế? Cao Hiểu Vi nói với vẻ bình thản lạ thường, bà chị à, có biết đếm không, đếm thiếu một con số không kìa. Hai người đồng thời choáng váng, thế giới này đúng là điên rồi, phù phiếm quá thể, chẳng trách người đời bây giờ chỉ cần tiền không cần tình, cũng là bị ép buộc phải tiến hóa thôi. Hai người tâm linh tương đồng, ma xui quỷ khiến thế nào lại tạo đến quầy trang phục nam. Thực ra hai người họ trước kia chưa từng đặt chân vào khu này, hôm nay chắc do có vấn đề. Thẩm Đình dừng chân trước một quầy hàng, tưởng tượng dáng vẻ Thẩm Nhân Kiệt mặc bộ âu phục đó sẽ thế nào, rồi quay lại với Cao Hiểu Vi, tôi cảm thấy rất hợp với anh ấy. Cao Hiểu Vi chề môi, dù sao có điều tóm lại hôm nay cậu nhất định phải mua cho anh ấy một món gì chứ gì. Thẩm Đình tất nhiên không chịu thừa nhận, tâm thần tớ chỉ đi dạo thế thôi. Cao Hiểu Vi như vỡ lẽ, sau đó tình cờ lại dạo đến quầy trang phục nam, thật trùng hợp, tớ chỉ có thể nói là thật kinh, thật tình cờ và thật bất ngờ. Thẩm Đình phớt lờ, chăm chú tính toán giá cả rồi mới nghiến răng lấy thẻ tín dụng ra thanh toán, còn hỏi nhân viên phục vụ, xin hỏi nếu ba cho cô 5% thì cô có thể đuổi cô nàng đi bên cạnh tôi ra ngoài được không? Ra khỏi trung tâm mua sắm, cô gọi điện cho Thẩm Nhân Kiệt, ai ngờ người ta lại khóa máy. Thẩm Đình cũng không để tâm lắm, vừa về đến nhà cô lại gọi cho anh, vẫn khóa máy, Thẩm Đình bất giác thấy hơi ngờ vực. Chuẩn bị đi tắm rửa nhưng lại lo lúc đó anh gọi điện đến, thế là cô mang luôn di động vào nhà tắm. Nhưng anh không hề gọi, bố cô thấy cô bất an thì ánh mắt có vẻ lạ lùng hỏi vu vơ. Thắng đợi điện thoại à? Thẩm Đình gật đầu, ôm di động đợi suốt ngày, mà nó không hổ là sắt thép, không hề cảm động mà chẳng có chút tín hiệu nào. Thẩm Đình gọi đến, vẫn trong trạng thái tắt máy. Chưa bao giờ anh như thế, sức tưởng tượng của Thẩm Đình vẫn phong phú lạ thường. Lo anh lái xe quá nhanh nên xảy ra tai nạn, lo anh bị nhốt trong thang máy nên chứng sợ không gian kín lại bộc phát. Lo bệnh tim của anh ngưỡng trở lại thì không ai chăm sóc. Thì ra người ấy trẻ trung là thế mà lại gặp quá nhiều chuyện phiền phức. Cô lo lắng suốt buổi tối, đến sáng sớm mới dần dần ngủ thiếp đi, vừa giật mình tỉnh dậy là nhìn di động vẫn không có tin tức gì. Không chỉ lo lắng mà cô còn cảm thấy hụt hẫng. Ra khỏi phòng, xuyên qua phòng khách định vào nhà vệ sinh thì bỗng liếc thấy tờ báo mới được đưa đến sáng nay, bộ cô cuộn tròn đặt ở đó. Gió thổi qua, tờ báo lật dở, cô nhìn thấy tiêu đề rất lớn ngay trang đầu, Thẩm Nhân Kiệt. Ba chữ đó vốn dĩ không hề xuất hiện trên báo. Như tia chớp lóe ngang đầu cô. Theo phản xạ cô lùi ngay lại, vội vàng cầm báo lên đọc kỹ. Tiêu đề là âm mưu đen tối lăng xê tòa soạn bị bại lộ, công tử Thẩm Nhân Kiệt bị tình nghi giết người diệt khẩu. Thẩm Đình hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, biết nội dung bài báo càng ác liệt hơn. Gần như không dám đọc tiếp, cô hít thở vài hơi thật sâu rồi mới xem kỹ. Tại ý nói là Thẩm Nhân Kiệt vì muốn tăng số lượng tiêu thụ báo điện tử nên không tiếp thủ đoạn phóng hỏa đốt tòa soạn của chính mình, đồng thời trả cho Tiểu Trần là người thực hiện một số tiền lớn. Bây giờ Tiểu Trần bị một chiếc xe container đâm chết, rất nhiều người nghi ngờ tai nạn ấy không phải là sự cố ngẫu nhiên mà là có người ra tay, và người đó chính là Thẩm Nhân Kiệt. Thế là có kẻ tra hỏi tài xế xe container là Tiểu Lưu, Tiểu Lưu thừa nhận có người sai khiến hắn làm thế. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Đình là: làm sao thế được, làm sao giết người vì một chuyện nhỏ như vậy? Tại sao lại có bao nhiêu người tin như thế? Thậm chí đến báo chí cũng đăng ngay trang nhất, tuy chỉ dùng hai chữ tình nghi, tờ báo lặng lẽ rơi xuống đất. Thẩm Đình hồn vía lên mây, chẳng trách anh nói còn một ải nữa. Phải qua cho được, chẳng trách hai hôm nay anh khóa máy. Cô thấy đầu óc rối loạn, không biết phải làm thế nào, khó khăn lắm cô mới hoàn hồn lại. Lao ngay vào phòng thay quần áo rồi lại lao ra, chuẩn bị đi tìm tận nhân kiệt. Tìm được anh thì mọi thứ đều ổn, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Đúng lúc đó, bố cô về, ngăn cô lại. Con muốn đi đâu? Bố cô liếc nhìn tờ báo trên đất, trầm tĩnh hỏi. Vậy di động của con có mang theo không? Thẩm Đình nghĩ lại, quả nhiên di động vẫn để quên trong phòng. Cô lại chạy về phòng lấy, bố cô theo sau, nhân lúc cô không để ý, ông đột ngột khóa trái cửa từ bên ngoài. Thẩm Đình nghe tiếng khóa cửa cách cách, không cách nào mở được từ bên trong thì trong lòng vừa cuống vừa thấy lạ lùng. Thẩm nghĩ bố cô có phải đau buồn quá nên mới bất bình thường như vậy, cô vội vàng hỏi, bố đang làm gì vậy? Bố cô nói, con không thể đi tìm cậu ta, con không thể bị cuốn vào chuyện này. Thẩm Đình mới phát hiện ra bố cô không hề lẩm cẩm, nhưng cô vẫn thắc mắc, bố, anh ấy là Thẩm Nhân Kiệt, là bạn trai con, có phải bố không biết đâu? Bố cô trả lời rất nghiêm khắc, bố biết, bây giờ mọi người đều nghi ngờ cậu ta giết người, vậy người ấy làm sao là bạn trai con được nữa? Thẩm Đình mới hiểu, thì ra từ hôm qua đến nay, ông luôn quan sát phản ứng của cô, quan tâm đến nhất cử nhất động của cô tức giận hỏi, bố, có phải bố biết từ lâu rồi không? Bố cô nói, không, hôm qua bố mới biết. Thẩm Đình dùng hết sức kéo cửa ra nhưng vẫn vô ích. Có thể vì do trên cửa có dán môn thần trấn giữ, cô vừa hoảng vừa tức hét to, bố mở cửa cho con, bố không thể nhốt con lại là xong chuyện được, anh ấy giúp con rất nhiều, bây giờ anh ấy gặp nạn, về tình về lý con cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được, bố dạy dỗ con cái thế này sao? Nhưng tình yêu nào cũng ích kỷ, tình yêu của người cha với con gái cũng ích kỷ, ông chỉ muốn bảo vệ con mình, còn quan tâm gì đến chuyện sống chết của con người khác. Ông nói, dù con nói bố thế nào thì bố cũng không mở cửa đâu, vợ chồng gặp đại nạn thì mệnh ai nấy bay, huống hồ hai đứa bây giờ chẳng là gì cả. Cậu ta giúp nhà mình, bố rất cảm kích, sau này cũng sẽ nghĩ cách báo đáp, nhưng không phải bây giờ. Hiện nay chúng ta không giúp gì được, bố không thể để con gái ở bên cạnh một tội phạm giết người, sau này bố biết ăn nói thế nào với mẹ con. Thẩm Đình nói chắc như đinh đóng cột, anh ấy không phải là kẻ sát nhân, không thể nào, bố thử nghĩ xem, có ai vì chuyện như thế mà đi giết người không? Người thành phố bây giờ đều lạnh lùng, nói chuyện không hợp nhau là ra tay giết người. Đẩy ra đó, ngày nào cũng có, không ai thắc mắc cả, chỉ là bây giờ xảy ra ngay cạnh con mới không tin. Đó là người khác, còn anh ấy thì không. Thẩm Đình cuống quýt. Bố cô hiểu con gái, cô luôn có sự cố chấp đối với những chuyện mà cô chắc chắn đúng, vì thế phán đoán cũng sẽ thiên lệch ông nói. Con còn nói cậu ta không phải à, bây giờ ai cũng mắng chửi cậu ta, không tin con mở máy tính ra mà xem. Cậu ta tốt với con, bố biết, nhưng con không thể vì chuyện này mà không nhìn ra chân tướng. Con bình tĩnh nghĩ lại xem, một hai tháng không liên lạc với cậu ta thì quan hệ cũng sẽ nhạt dần thôi. Thẩm Đình thực sự không còn cách nào để níu kéo, cánh cửa không biết nhập khẩu, từ nước nào mà chất lượng tốt như thế, vững như bàn thạch, sau này cô tuyệt đối không đi du lịch nước đó nữa. Cô đành van xin. Bố, con xin bố, mở cửa đi, bố không thể ích kỷ như thế, con đã lớn rồi, bố không thể hạn chế tự do của con được. Con cái cho dù lớn đến mấy thì trong mắt bố mẹ cũng vẫn cần được bảo vệ, bố cô đã hạ quyết tâm không để cho cô qua lại với kẻ sát nhân. Ông cũng rất buồn nhưng cũng rất kiên quyết. Bố vì tốt cho con thôi, mẹ con đã mất, bố không thể để con xảy ra chuyện được. Thẩm Đình nói bằng giọng khàn khàn, nếu mẹ còn, mẹ sẽ không đồng ý cho bố làm thế này. Bố cô thở một hơi dài thườn thượt, bà cũng sẽ không đồng ý cho con qua lại với kẻ bị tình nghi đâu. Thẩm Đình lại biện hộ, con đã nói không phải anh ấy, di động con hết pin rồi, bố lấy đồ sạc pin cho con trước được không? Cái di động ngay lúc này hết pin đúng là ý trời, khoa học kỹ thuật quả nhiên chiều theo lòng người, bố cô tất nhiên sẽ không đưa cho cô rồi. Thẩm Đình lại mềm mỏng, bố nhốt con trong này thì làm sao con ăn cơm được, muốn con chết đói sao? Bố cô đã có kế hoạch, yên tâm, bố sẽ đưa vào từ cửa sổ. Thẩm Đình tức đến nỗi đá rầm rầm vào cửa, con không ăn đâu, bố không mở cửa con sẽ chết đói trong này. Quả nhiên Thẩm Đình tính cách cứng rắn, nói là làm, cả ngày không chịu ăn gì, mặc cho ông bố cô hết lời khuyên nhủ. Thẩm Đình mở máy tính, Avatar, MSN, Quy quy của anh đều xám xịt, giống tâm trạng của cô lúc này. Đương nhiên anh không thể lên mạng được. Cô lấy hết can đảm lên mạng để tìm ra bình luận của mọi người về việc này. Thì ra chuyện này đầu tiên là do một người có nickname người biết yêu thương vạch rõ trên một diễn đàn mạng lớn trong nước. Cô ta tự nhận mình là em họ của nhà Tiểu Trần, quan hệ với ông anh họ Tiểu Trần rất tốt. Anh họ và cô ta không chuyện gì là không tâm sự. Khi Tiểu Trần gặp tai nạn xe, chỉ có cô ta biết hung thủ thật sự là ai. Vì anh họ cô đã từng giúp hắn làm một chuyện mờ ám, hắn cũng đưa cho anh họ cô một số tiền lớn. Anh họ cô khá hào sảng với mọi người, tiêu tiền cũng rất nhanh, lại tham lam muốn đòi hỏi nhiều hơn. Thường xuyên vào chậm công tử đó, thế nên gần đây đã tranh cãi mấy lần với công tử đó. Hắn ta cảm thấy cứ cho tiền nữa thì không bao giờ kết thúc được, nên một lần tức giận đã có ý định giết người. Cô ta thấp cổ béo họng, hơn nữa gia đình nhân vật đó quen biết rất rộng. Cô ta chỉ là dân thường nhưng không dám chọc đến họ, nhưng lại không muốn anh họ chết không nhắm mắt nên bất lực quá, đành lên mạng cầu cứu cư dân mạng. Cảm đỉnh xem xong, cảm thấy giọng điệu và cách nói của người đó vô cùng quen thuộc, rất dễ khơi gợi tình cảm và lòng thương hại của mọi người. Thì cô tin chắc là Thẩm Nhân Kiệt vô tội nên trong lòng cũng càng sáng suốt hơn. Từ chủ đề mà người biết yêu thương đăng và những dòng phản hồi, cô nhận ra người đó thực hiện, thực sự hiểu cách lợi dụng lòng người. Chuyển tất cả những bất mãn về các vấn đề xã hội gần đây của mọi người vào chuyện của Thẩm Nhân Kiệt, thì hiện thực xã hội luôn tồn tại một cách chân thực, rất dễ khiến người ta căm hận. Tại thêm Thẩm Nhân Kiệt đã lừa dối mọi người trước, có lỗi trước, nên một muốn ai đó tin thì thật là rất khó. Trong ngôn từ, tuy đọc lên có vẻ yếu đuối, song từng câu từng chữ lại nhắm trúng vào điểm yếu. Thẩm Đỉnh tuy lương thiện nhưng cũng thông minh, cô biết ngay rằng cái người phát ngôn ấy là Tông Quẩn, nếu không thì có ai nhám hiểm đến thế, hiểu cách lợi dụng chỗ tối để tạo nên tin đồn như thế. Nhưng Tiểu Trần thực sự đã chết, tại sao lại chết, chân tướng sự thực rốt cuộc là thế nào, cô cũng không đoán ra. Quả nhiên đọc đến tiếp xuống phía dưới, có rất nhiều điều người đều phê phán, thậm chí mắng chửi Thẩm Nhân Kiệt. Đợi đó đi, có tiền là có thể san bằng mọi chuyện, có tiền là có thể xui ma dục quỷ, có thể bắt người ta sống hoặc chết, đó là hiện thực của xã hội bây giờ. Công tử lấy thân thử pháp luật, phải trừng phạt nghiêm khắc, đem lại công bằng cho mọi người. Đó là nỗi đau của các đại gia, chỉ có tiền, sinh ra thế hệ sau như thế, giàu đến nỗi chỉ có lại tiền thì có ích gì, mấy tên con ông cháu cha như vậy phải dạy cho một bài học đích đáng. Trừng phạt không đủ mạnh, không thể răn đe được ai, sợ thật cứ phải xảy ra máu đổ thì có người giải quyết. Cũng có một số người chế giễu, tương lai Trung Quốc phụ thuộc vào các con ông cháu cha mà, không có gì phải nghi ngờ cả, vừa có tiền là có thực lực, địa vị công việc tốt cũng đã chừa chỗ sẵn, mọi người tốt nhất là câm hết đi để tránh sau này bị lôi ra trả thù. Đương nhiên cũng có một số ít người tỏ ra ngờ vực, chỉ vì chuyện nhỏ tí như thế mà giết người thì có phải là quá sơ suất không? Chắc không đến nỗi đâu, cùng lắm thì bị vạch mặt chiêu bài đó thôi, căn bản không cần phải giết người. Bên dưới có ngay người khác bác bỏ, bây giờ rất nhiều tên con ông cháu cha đều điên hết, tính cách cạnh lùng khó chịu, cứ nghĩ là có tiền thì hay lắm, nhìn thấy không ơn là giết người thì không đáng phải thắc mắc. Chuyện này đầy ra ấy, hoanh hoang, kịch cỡm như vậy chắc chắn sẽ bị báo ứng, cuối cùng cho chỉ có con đường chết thôi. Thẩm Đỉnh xem mà lòng dạ rối bời, sự áp lực dư luận kinh khủng như thế, có là robot ra rằng cũng sẽ suy sụp, cô chỉ muốn mọc ra đôi cánh, bay ra khỏi phòng, làm sao còn ăn nổi cơm được. Cao Hiểu Vi sau khi đọc được tin về Thẩm Nhân Kiệt cũng cuống quýt lên, mà lại không liên lạc được với Thẩm Đỉnh, thế là đến nhà tìm bạn mình về tâm lý thấp thỏm lo âu, phát hiện ra bạn mình đã bị ông bố khóa nhốt trong phòng. Bố của Thẩm Đỉnh thấy Cao Hiểu Vi thì như nhìn thấy cứu tinh, ông nhờ Cao Hiểu Vi giúp khuyên can Thẩm Đỉnh, bảo cô phải lý trí một chút. Đừng để Thẩm Nhân Kiệt chưa bị người ta nguyền rủa đến chết mà đã bị chết đói trước rồi, như vậy rõ ràng là một cuộc làm ăn quá lỗ vốn. Thẩm Đỉnh nghe thấy tiếng Cao Hiểu Vi thì trong lòng lóe lên một tia hy vọng, vội vàng áp sát vào cửa nói vọng ra, Hiểu Vi cậu giúp tớ khuyên bố với, ông quá đáng lắm. Ai ngờ Cao Hiểu Vi lại nói, bác sai có hơi quá đáng thật nhưng ông ấy cũng bị tốt cho cậu, cậu nên hiểu tình cảm của người làm cha, Thẩm Nhân Kiệt bây giờ phải gặp chuyện này, sao cậu đi tìm anh ta được. Hiểu Vi, sao đến cậu cũng nói như vậy? Thẩm Đỉnh rất tức giận, hận rằng bản thân mà cũng không hiểu cô. Cao Hiểu Vi mềm mỏng định thuyết phục cô, tớ cũng đến khuyên cậu đây, cậu nên từ bỏ anh ta nhanh đi, nhân lúc này vẫn còn kịp. Thẩm Đỉnh nghe thế, cảm thấy thực sự rất chối tai. Cái gì là nhân lúc này vẫn còn kịp, anh ấy là gánh nặng hay sao? Cao Hiểu Vi rất khoan lạ thường, bây giờ cậu đừng ngây thơ nữa, anh ta còn tệ hơn gánh nặng gấp trăm lần. Thẩm Đình lại cười lạnh lẽo, thật nực cười, hình như trước đó không lâu cậu còn bảo tôi túm chặt lấy anh ấy. Lúc đó khác lúc này. Cho Hiểu Vi hiểu tâm trạng cô lúc này rất không ổn định nên cũng không giận dỗi gì. Trong căn phòng không chút ánh sáng, Thẩm Đình giận dữ chỉ trích bạn, cậu đúng là gió thổi chiều nào theo chiều ấy. Cao Hiểu Vi cảm thấy lạnh cả lòng, vô cùng bất lực, tại sao cậu lại cố chấp như thế, khuyên thế nào cũng không nghe. Thẩm Đình kiên quyết nói, vì anh ấy là người tôi cần tìm kiếm, cho dù anh ấy có sai lầm thì tôi cũng không thể bỏ lỡ anh ấy được. Tuy mồm miệng anh độc địa nhưng đối với cô, anh lại là người biết tôn trọng nhân cách đối phương, hai bên cùng độc lập nhưng vẫn hiểu tâm hồn của nhau. Cao Hiểu Vi cảm thấy tư duy của cô rất bất bình thường, không phân biệt rõ trắng đen phải trái nữa. Cho dù anh ta có là người nhân cách bại hoại, cho dù anh ta giết người phóng hỏa. Thẩm Đình ôm hy vọng mong manh thuyết phục Cao Hiểu Vi nên nó rất trầm tĩnh. Tớ đã nhận lời anh ấy sẽ không lung lay nữa, huống hồ là tớ vốn không tin chuyện này là anh ấy làm. Anh ấy bị oan, phải, anh ấy khá tính toán, nhưng làm việc đều có giới hạn, tuyệt đối không làm chuyện đó. Tớ tin tưởng anh ấy, có ai hiểu anh ấy hơn tớ chứ, mọi người nên tin vào phán đoán của tớ. Cao Hiểu Vi gần như bị thuyết phục bởi sự kiên định của cô nên hỏi, cậu có chứng cứ gì? Trực giác của tớ, phán đoán của tớ. Cao Hiểu Vi vốn muốn cô lấy ra chứng cứ đáng tin nào đó, ngờ đâu lại nghe thấy hai chữ trực giác, cô giận đến nỗi mất cả lý trí, cảm thấy bạn mình thật là hết thuốc chữa rồi. Sự tự tin của cậu ở đâu ra vậy? Cũng là quá cứng đầu, tớ nói cậu biết, cho dù anh ta bị oan, thì danh tiếng cũng bị bại hoại rồi. Huống hồ là rất có khả năng anh ta phải ngồi tù 18 năm, cậu không thể không lo nghĩ cho tương lai của mình, không thể không lo nghĩ cho danh dự của mình. Thẩm Đình biết không thể thuyết phục được bạn mình, niềm tin của họ giống như một ngôi thành, chỉ có thể nhìn ra ngoài nhưng không được phép điều chỉnh. Thẩm Đình đành lùi bước, Hiểu Vi đừng nói những chuyện này nữa, cậu giúp tớ mở cửa đi, giúp tớ chuyện này là được rồi. Cao Hiểu Vi nhìn bố của Thẩm Đình trông ông có vẻ rất đau buồn, dù sao cha con thân thiết với nhau, không phải ông không hiểu tâm trạng con gái, nhưng ông chỉ có thể làm thế. Cao Hiểu Vi đứng ngoài lắc đầu, xin lỗi, tớ nghĩ tớ làm thế này mới là giúp cậu, huống hồ bác trai cũng sẽ không đưa tớ chìa khóa đâu. Chẳng phải là những thiên thần của Charlie đều không cách nào đạp cửa xông ra được. Thẩm Đình gần như không làm gì được. Sáng hôm sau cô bỗng nghĩ đến Hoàng Khải Nam. Hoàng Khải Nam nói với cô hôm nay đi công tác về. Bố cô không chỉ tin tưởng anh mà cũng rất khâm phục. Nếu có Hoàng Khải Nam làm tiếp khách, chắc chắn rằng mình sẽ có cơ hội thuyết phục được bố. Thế là cô lên mạng để tìm Hoàng Khải Nam. Quả nhiên anh có ở đó. Online khó mà nói rõ hết được. Thẩm Đình rất cuống, hiểu anh đến ngay nhà tìm cô. Cô có chuyện gấp. Lúc Hoàng Khải Nam đến thì bố cô vừa ra ngoài. Anh nhìn thấy cô bị nhốt trong phòng thì thấy rất khó hiểu. Anh ngạc nhiên hỏi. Em Phạm Pháp à, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, sao lại bị nhốt trong phòng thế này? Thẩm Đình hỏi, anh có biết chuyện của Thẩm Nhân Kiệt không? Hoàng Khải Nam đáp, biết vì chuyện này mà bố em không cho em ra ngoài à? Thẩm Đình không có kiên nhẫn nói hết nên chỉ thuật lại những điểm mấu chốt nhất. Hoàng Khải Nam sửng sốt, em và cậu ta ở bên nhau. Thẩm Đình nói, đó không phải là chuyện quan trọng nhất. Anh giúp em khuyên bố thả em ra đi, ông không nghe em cũng không muốn nổi loạn chống lại ông, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể nhờ anh thôi. Ở đâu Hoàng Khải Nam nói, nếu là thế thì anh nghĩ bố em làm vậy là đúng, sao em lớn thế này rồi còn bướng bỉnh vậy? Sao anh lại nói thế? Thẩm Đình vừa tuyệt vọng vừa mệt mỏi hỏi. Cậu ta tính khí thế nào anh cũng thấy rồi, em nên chia tay đi. Hơn nữa, bây giờ còn dính vào chuyện này, em càng không nên dính dáng gì với cậu ta. Không được, anh ấy bị người ta hãm hại, thật đó, tuy bây giờ em không có chứng cứ, nhưng anh phải tin em. Bây giờ anh ấy lâm vào cảnh này, đang cần sự ủng hộ nhất, em biết, anh hiểu em. Hoàng Khải Nam không hề bị cô thuyết phục, ngược lại còn sắc giọng nói, em hồ đồ quá rồi, yêu ai cũng phải chọn người chứ, em cũng không còn là trẻ con 3 tuổi nữa mà làm việc gì cũng chỉ cần nhiệt tình là được đâu. Bệnh nặc chỉ có thể cho uống thuốc liều mạnh, một ngày một đêm, Thẩm Đình nó gần như suy sụp về tinh thần, lại nghe anh chỉ trích mình nặng lời như vậy thì thầm nghĩ, anh ép tôi đấy nhé, sau lúc bồng bột đã hét ra sự thật. Còn tốt hơn anh không thể yêu ai, anh chẳng yêu ai hết, tôi biết, tuy anh đối với ai cũng dịu dàng nhã nhặn, chu đáo lịch thiệp. Nhưng thực ra trong lòng anh không có nhiệt tình, không có hứng với ai hết. Cả đời anh chắc chắn sẽ chỉ sống một mình. Anh là người không có khả năng yêu điển hình. Anh yêu ai cũng chỉ được xăm bữa nửa tháng là hết. Nên anh ghen tị với tôi, ghen tị tôi đã tìm ra người yêu, người tôi yêu. Trong mặt Hoàng Hải Nam tái mét phủ nhận ngay. Anh ghen tị với em nói gì thế, anh chỉ hiểu quá rõ em muốn giúp em. Thẩm Đình cuống quá rồi, tại chưa ăn cơm nên toàn thân rã rời. Vì cách một lớp cửa không thấy được vẻ mặt anh nên càng dễ nói ra, cô liền trút hết mọi suy nghĩ từ trước tới nay của mình. Tôi biết anh hiểu tôi, nhưng tôi cũng hiểu anh. Chúng ta là thanh mai trúc mã, tôi không hiểu được anh hay sao? Trước kia chắc chắn anh đang nghĩ, tuy tình trạng của chúng ta khác nhau, nhưng kết quả cũng như nhau. Đối với tình yêu anh không thể có được, còn tôi thì không có được. Thế giới này đối với chúng ta đều chẳng có chút hy vọng gì. Vậy chỉ bằng sau 30 tuổi cùng sống bên nhau là được. Hai người lạnh lùng ở cạnh nhau chí ít cũng có chút hơi ấm. Lúc tôi đau buồn cũng từng nghĩ thế, nhưng tôi không thể. Thật đó, Khải Nam. Hoàng Khải Nam cảm giác toàn thân rã rời. Anh tìm ghế sofa ngồi xuống, gục đầu, tay chống vào trán, không nói gì nữa mà Thẩm Đình cũng im lặng. Hoàng Khải Nam cứ im lặng mãi. Cuối cùng Thẩm Đình đang nghĩ anh quá tức giận cô mà bỏ đi rồi. Sự ngược ngập và bất lực khi bị nhìn thấu khiến Hoàng Khải Nam rất khó chịu. Nhưng anh luôn là một người tốt. Một lúc sau anh mới thành thật nói. Anh có suy nghĩ như vậy thật. Em nói đúng, có thể anh rất ích kỷ. Xin lỗi. Anh chỉ nghĩ là chúng ta từ nhỏ đã lớn bên nhau, quen thuộc nhau, yêu thích nhau. Trong thế giới ngắn ngủi chỉ sống được vài thập niên này, chẳng lẽ phải cô đơn đến già? Anh có thể chăm sóc em. Cũng muốn như vậy, đối với chúng ta đó cũng là một lựa chọn tốt. Bây giờ em có cậu ta, mọi thứ đã thay đổi. Anh thực sự cũng cảm thấy bơ vơ. Vì em mà anh luôn có thiện kiến với cậu ta. Xin lỗi. Thẩm Đình ban nãy nói xong cũng thấy hối hận. Nghe anh nói vậy càng hối hận hơn. Cô nói, xin lỗi anh à, em không thể nói anh như vậy. Em đang nói bậy bạ thôi, em hơi tâm thần mất rồi. Hoàng Khải Nam đã bình thường trở lại, còn an ủi cô. Quan tâm thì dối thôi, hơn nữa em nói cũng đúng. Thẩm Đình lại tỏ ra vô cùng hổ thẹn. Anh đối xử tốt thế với em mà em lại vong ân phụ nghĩa. Từ nhỏ đến lớn coi anh là tốt với em nhất, em thật là... Không sao, những gì em nói đều là thật lòng. Hoàng Khải Nam rất bình tĩnh. Anh thật sự không biết tức giận, đặc biệt với cô. Thế là anh hỏi, tại sao em lại tin tưởng cậu ta đến thế? Thẩm Đình thở dài, không tin cũng không còn cách nào khác. Chắc chắn anh ấy đang nghĩ rằng em vừa biết anh ấy xảy ra chuyện đã trốn ngay thật xa. Tại sao em lại tin cậu ta? Hoàng Khải Nam kiên trì hỏi. Thẩm Đình nói, ban đầu là trực giác, thật sự là thế. Ở cạnh anh ấy bao lâu rồi, cho dù có việc là việc công hay tư, em cũng hiểu cách xử lý của anh ấy. Trong thì có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng thực tế thì anh ấy rất biết thông cảm. Trong trái tim như có mặt trời, cũng có thể sưởi ấm người khác. Về sau em nhìn thấy chủ đề trên mạng, cơ bản đã biết ai làm rồi, giọng điệu ấy, thủ đoạn ấy y hệt. Kẻ đó và anh ấy có khúc mắc lớn với nhau, cũng đã từng lôi em vào. Cô lại kể chuyện Tống Uẩn cho anh nghe. Cuối cùng Hoàng Khải Nam nói, tát nữa bác xe về, anh sẽ nói với ông. Thẩm Đình không ngờ lại chuyển biến như thế nên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Thật ư, tại sao anh bỗng dưng lại chịu giúp em? Hoàng Khải Nam nói gọn, vì anh cũng tin em. Bố cô mua ít đồ về, Hoàng Khải Nam bắt đầu bàn bạc với ông. Ban đầu bố cô rất kiên quyết nhưng trước nay vẫn rất xem trọng Hoàng Khải Nam, nên cuối cùng thái độ của ông đã có sự thay đổi. Anh lại nói, bác à, bác không thể nhốt cô ấy lại là xong, vì thực con rất tin cô ấy, bác cũng tin cô ấy chứ ạ. Con biết trong mắt cha mẹ thì con cái mãi mãi là những đứa trẻ. Nhưng thực ra cô ấy đã 30 tuổi rồi, việc gì nên làm hay không nên làm cô ấy đều hiểu rõ. Cô ấy sống một mình đã bao năm, gió mưa cũng tự che chắn, không có cha mẹ cô ấy vẫn sống được. Cho dù là bao tuổi thì chỉ cần con gái chưa lập gia đình, ý muốn bảo vệ cho con của cha mẹ vẫn rất mãnh liệt. Rõ ràng không có mình thì con gái sẽ xa ngã, ra mù quáng, thế nên bố cũng rất bàng hoàng, nghĩ lại thấy anh nói cũng đúng, nhưng lại biện hộ cho hành vi của mình. Bác sợ nó đi đường khuỷu. Khuyên nó cũng không kịp nên bác chỉ có thể nhốt nó trước đã. Đợi qua vài ngày rồi tính, cũng là vì tốt cho nó, bây giờ mẹ nó đã mất rồi. Hoàng Khải Nam chân thành, con cháu tự có phúc của con cháu, thập niên kiệt con cũng đã gặp, một người rất tốt, con tin chuyện này không phải cậu ta làm. Bác ạ, bác cũng tin con chứ, hơn nữa con sẽ đi cùng cô ấy xem sao, nếu có chuyện gì thì sẽ đã có con lo liệu. Nếu không sau này sự việc không như bác nói, bác sẽ khiến cô ấy hối hận cả đời, chẳng phải càng thảm hơn sao. Thậm chí anh còn thuyết phục bản thân để khen ngợi Thẩm Nhân Kiệt. Thủ đoạn thô bạo rất có khả năng sẽ dẫn đến lỗi lầm hoặc bi kịch. Vậy hôm nay cho Thẩm Đình bị tĩnh nghĩ lại cũng cảm thấy mình quá đáng. Con gái 30 tuổi chứ không phải 13 tuổi. Con gái ông khá hiếu thảo và biết ơn cha mẹ. Đổi lại người khác có thể trở mặt với bố mình rồi. Những gì Hoàng Khải Nam nói ông cũng không có lý do phản bác. Có cậu ấy bên cạnh con gái ông cũng an tâm hơn. Thế là mới im lặng và đưa chìa khóa cho Hoàng Khải Nam. Thẩm Đình vừa ra ngoài đã kích động nói, anh mau đưa em đến đó đi. Hoàng Khải Nam quan tâm, sẽ không ăn cơm à? Thẩm Đình nói, em không đói, 3 giờ chiều nay anh ấy sẽ mở họp báo, địa chỉ em nhớ rồi, anh mau đưa em đến đó đi. Trên chiếc xe lao nhanh, Thẩm Đình cầm di động của Hoàng Khải Nam, lắp sim vào máy, muốn xem Thẩm Nhân Kiệt có nhắn tin cho cô không. Sim vừa lắp vào, gửi mấy tin nhắn đã tít tít ra vang không ngớt. Thẩm Đình xem từng tin một, chỉ cảm thấy vừa đau khổ vừa buồn bã. Lúc quan trọng nhất thì chỉ có mình anh đối mặt với tất cả. Vốn không định nói em biết, tưởng anh có thể tự đối diện vì trước ngay điều như thế, nhưng có thể gần đây luôn có em bên cạnh, biết anh không còn khép chặt trái tim mình nữa, vì thế lúc này làm rất muốn nghe những lời quan tâm và cổ vũ của em. Thực ra anh vẫn ổn, em đừng lo, chỉ hù dọa em thôi, tự anh ứng phó được. Tại sao lại bỏ mặc anh? Tại sao khóa máy? Đến em cũng không tin anh sao? Biết sao em không nhận được, thậm chí không muốn đọc, nhưng anh vẫn cứ gửi tin cho em, anh nghĩ anh điên rồi. Tin nhắn cuối cùng chỉ vỏn vẹn mấy chữ, được, anh hiểu rồi, không quấy rầy nữa. Nhìn thời gian của những tin nhắn đó đều vào khoảng 1-2 giờ đêm, cô gần như có thể tưởng tượng ra được. Đêm khuya thanh vắng, một mình anh không tài nào ngủ được, ngồi trên sofa, vừa hút thuốc giải sầu, vừa lo lắng đợi cô hồi âm. Nhưng cái anh chờ đợi chỉ có thất vọng, giống như hoang tưởng rằng bức thư trong chai mà mình ném ra biển khơi sẽ có hồi âm, nhưng lại bị sóng biển đưa trở lại. Đến khi họ đến nơi họp báo, thì người đã lố nhố, đông kín, có thể nhìn thấy rất nhiều tay quay phim phóng viên đang bày binh bố trận, cũng có rất nhiều người cùng ngành nghề đến tham dự. Đứng càng cao thì ngã càng đau, vẫn có rất nhiều người đang mong đợi được nhìn thấy những người tự nhận cao hơn kẻ khác phải rơi xuống khỏi mây xanh. Thẩm Nhân Kiệt vẫn chưa xuất hiện. Thẩm Đình đang định vào trong thì Thẩm Nhân Kiệt xuất hiện. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần kaki, gương mặt không chút cảm xúc, râu được cạo sạch sẽ, ánh mắt kiên định. Thực ra ở hoàn cảnh này, tốt nhất là không cạo râu, còn phải tóc bạc đầu, như thế mới được nhiều người thông cảm. Nhưng anh bẩm sinh đã không có thói quen tranh thủ tình cảm của kẻ khác. Anh đảo mắt một vòng, Thẩm Đình đang định đưa tay cao lên để anh nhìn thấy cô, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến những phát ngôn của anh. Em xin nói một vài câu rồi anh bắt đầu phát biểu, giọng nói đều đều, không vui, không buồn, không nhận ra chút xao động tình cảm nào. Việc cố ý phong hỏa là do tôi làm, mọi người cảm thấy bị tổn thương thì tôi rất xin lỗi. Còn về người vu khống tôi sai, khiến kẻ khác giết người thì tôi khẳng định là mình không làm. Tôi sẽ không thừa nhận, bên cảnh sát cũng đã điều tra, nhất định sẽ tìm ra chân tướng và cho tôi cũng như mọi người một đáp án đúng đắn. Thẩm Đình thấy anh như vậy cũng yên tâm hơn. Cũng phải, xưa nay luôn là anh lo lắng mà ủng hộ cô, có lúc nào đến lượt cô lo cho anh đâu. Dù vào đến phần phỏng vấn hỏi đáp, Thẩm Đình vô cùng lo lắng phóng viên ra hỏi những câu hỏi rất hà khắc, lòng bàn tay có viện đầy mồ hôi. Lúc ấy Thẩm Nhân Kiệt lại nhìn về phía cô, thấy Thẩm Đình trong đám đông chen chúc. Không thể, từ sau khi xảy ra chuyện, cô trốn tránh anh như tránh bệnh dịch. Tuy niềm tin yếu ớt trong anh mách bảo rằng cô không phải loại người đó, nhưng cô thực sự là không hề liên lạc với anh. Còn anh là người rất có khả năng phải ngồi tù, có tư cách gì đòi hỏi người khác. Anh lắc đầu, mấy đêm điện bất ngủ, có lẽ anh mệt quá rồi. Nhìn lại lần này cô vẫn đứng ở đó, không phải là ảo giác. Cô cũng nhìn thấy anh, vì lúc này lo đến mức đôi lông mày nhăn tít lại, cô vẫn cố gắng tỏ ra tươi tỉnh, mỉm cười với anh. Anh nhìn thấy cô mấp máy môi nói gì đó với anh nên tập trung nhìn. Các những người đang nhìn anh, đang hiểu lầm anh, những người đang chế giễu và hận thù anh, muốn bắt anh chịu tội. Anh nhìn thấy cô, trong tích tắc bỗng hiểu ra cô đang nói gì. Cố lên, em tin anh, cố lên, em tin anh. Anh cảm giác nhất định là do suy nghĩ ảo của mình rồi. Người ta luôn muốn nghĩ về hướng mà mình mong ước. Anh đẩy Tạ Huyền đứng gần kẽ hỏi. Cậu nhìn xem, Thẩm Đình bên kia đang nói gì đó. Tạ Huyền nhìn mấy lúc rồi đáp. Cô ấy nói cậu cố lên, cô ấy tin cậu. Anh bỗng thấy cảm xúc phân trào, mặt gương mặt phía dưới như biến mất, cả thế giới như sáng hẳn lên. Anh cố gắng không chế cảm xúc mình, cũng muốn cười nhẹ nhõm với cô. Tâm trạng vốn tuyệt vọng và cô đơn chuyển thành mừng rỡ sung sướng. Tự nhiên tim anh thắt lại, anh nghiến răng cúi gập người, muốn đưa tay tìm thuốc trong túi áo, nhưng chưa kịp làm thì mọi thứ bỗng nhòe đi. Gương mặt cô biến mất như làn khói mỏng, anh gục xuống. Thẩm Đình thấy sắc mặt anh vụt trở nên trắng bệch, sau đó ngã nhào thì vội vàng đẩy đám đông ra để lao trên. Hội trường hỗn loạn, tiếng xì xầm bàn tán vang không ngớt, tạp nhân lạ thường khó mà khống chế. Phóng viên kia còn kêu lên, tiên sinh anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh sao thế? Tạ Huyền cùng những người khác đỡ lấy Thẩm Nhân Kiệt, Thẩm Đình nhìn anh đang hôn mê, không biết can đảm lấy đâu ra mà không còn rối loạn và căng thẳng nữa. Cô trấn tĩnh nói với Tạ Huyền, mau gọi 119 cho anh ấy uống thuốc đã. Cô quay lại cầm micro nói với mọi người. Anh ấy bị bệnh tim, bây giờ anh ấy không thể trả lời các câu hỏi của mọi người. Tôi là bạn gái của anh ấy, mọi người có vấn đề gì có thể hỏi tôi. Sau này những chuyện liên quan đến anh ấy, trước khi anh ấy khỏe lại, xin đừng làm phiền và sẽ sao tôi chịu trách nhiệm. Cảm ơn mọi người. Mọi người bàn tán bên dưới, Thẩm Đình như chiến sĩ gang thép, không hề sợ hãi những người đó. 20 phút sau, các phóng viên rút lui, chỉ còn một số người còn đứng đó. Một là Hoàng Khải Nam đi cùng cô đến đây, còn một người nữa là Cao Hiểu Vi. Thẩm Đình thực sự không nghĩ rằng bạn mình lại đến đây. Cao Hiểu Vi đến gần, tỏ ý khâm phục thật lòng. Cậu tuyệt lắm, thật đấy. Thẩm Đình thắc mắc, sao cậu lại đến? Cao Hiểu Vi cười, tôi biết cậu không thể đến, tớ là bạn cậu. Đương nhiên phải thay cậu đến xem thế nào chứ. Thẩm Đình rất cảm kích vì có người bạn như thế. Cảm ơn. Cao Hiểu Vi vỗ vỗ tay cô nói. Được rồi, sau này cậu chuẩn bị làm gì? Cậu đã quyết định rồi. Tớ khuyên không được thì chỉ có thể giúp thôi. Không thì mặt mũi nào làm bạn cậu. Rồi uống rượu mừng của cậu chứ. Chương 15. Ai bảo rằng ở bên nhau sẽ phải kết hôn? Họ đến bệnh viện. Thẩm Nhân Kiệt vẫn hôn mê. Cha mẹ anh đã đi Bắc Âu kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Thẩm Nhân Kiệt trước nay vẫn độc lập. Mỗi khi xảy ra chuyện đều không nói cho ba mẹ biết. Lại thêm sau khi giao tòa soạn tạp chí cho anh, công việc mỗi lúc một thành công, cha mẹ anh cũng yên tâm hẳn. Tại Huyền thấy tình trạng Thẩm Nhân Kiệt như vậy thì rất lo, nhưng cô vẫn cố gắng gượng cười. Không ngờ tên này thanh chân nhanh thật, bình thường cứ lầm lầm lì lì, nhưng tôi dựa vào trực giác nhạy bén vẫn đoán ra được. Thẩm Đình hỏi, gần đây Tống Huẩn có xuất hiện không? Tại Huyền cũng tỏ ra rất nghi ngờ cô à. Mấy hôm trước con nói gì đó với Thẩm Nhân Kiệt, sau đó chuyện này xảy ra. Thẩm Đình nghĩ, cô ả Tống Huẩn này thật quá nham hiểm. Đang nghĩ ngợi thì cô có nghe có tiếng giày kéo gót nhịp nhàng gõ xuống. Gương mặt với nụ cười nửa miệng của Tống Huẩn xuất hiện. Tống Huẩn nói, tôi nhìn thấy trên TV nên vội vã đến thăm, bệnh có nặng không? Thẩm Đình giận dữ, đừng nói dối nữa, TV phát sóng nhanh thế à? Cô lại trốn vào góc tối nào để nhìn trộm phải không? Tống Huẩn vẫn không đổi sắc mặt, chỉ nói, chị đừng tránh kẻ khác, chị đừng trách kẻ khác, anh ta trở nên như vậy là do chị cả. Thẩm Đình trừng mắt, cô thật kinh tởm. Tống Huẩn gật gù vẻ thông cảm, thật đấy, nếu lúc đó chị nghe lời cảnh cáo của tôi, thì sự việc chắc chắn đã không diễn biến thành ra thế này. Thẩm Đình giận dữ, cô thừa nhận chuyện này do cô làm phải không? Tống Huẩn lắc đầu, tôi không hiểu chị nói gì cả. Rồi định vào trong thăm Thẩm Nhân Kiệt nhưng bị Tạ Huyền đẩy ra, cô ả nói, Tạ Huyền, gần đây anh cũng càng ngày càng hạ đẳng rồi. Sau đó quay đầu bỏ đi một cách tao nhã. Thẩm Đình hỏi, cô ả này tại sao lại làm thế? Tạ Huyền cũng tỏ vẻ không hiểu, chỉ biết cô ta tâm lý méo mó, làm việc không cần nguyên nhân. Tóm lại là không thể cứ ngồi đợi mãi được. Thẩm Đình cả buổi chiều đến nghĩ cách làm rõ chuyện này. Đồng nghiệp của cô vừa nhiều chuyện anh khoe hố đen đều đến thăm Thẩm Nhân Kiệt. Khi họ đến, Thẩm Đình rất ngạc nhiên là vì họ đến quá nhanh. Thẩm Đình hỏi, sao mọi người đều đến vậy? Anh khoe nói, bọn này đương nhiên phải đến rồi. Vừa nhiều chuyện kéo tay Thẩm Đình nói, em tin tổng giám đốc, em cảm thấy anh ấy không phải người xấu, không làm chuyện đó. Hơn nữa chị Thẩm Đình cũng tin anh ấy mà. Chẳng nói, cô nàng vẫn ngây thơ, trong mắt cô nàng ai cũng là người tốt. Giờ phút này, Thẩm Đình lại cảm động đến mức muốn khóc, không phải ai cũng đổ thêm dầu vào lửa. Hồ Đen nói, bọn mình đều tin tổng giám đốc Thẩm. Thẩm Đình nói, cảm ơn các bạn. Nữ thần ưu sầu nói vẻ buồn rầu, tuy bây giờ lòng người bại hoại, nhưng chúng tôi vẫn tin người chính nghĩa còn tồn tại. Tổng giám đốc Thẩm là thần tượng mãi mãi trong lòng tôi. Mãi mãi của nữ thần ưu sầu, thật đáng sợ. Anh khoe thì nói những lời thật lòng, thực ra chúng tôi tin tổng giám đốc Thẩm là vì tin chị. Chị Thẩm Đình à, thường ngày chị thế nào, đối đãi với chúng tôi ra sao, chúng tôi không phải kẻ ngốc. Trước kia xả vợ không nhận ra nhưng nhiều rồi thì cũng thấy xấu hổ. Chị tin tổng giám đốc Thẩm, thế thì chúng tôi cảm thấy anh ta có thể tin tưởng được. Thế nên có câu nói này rất đúng, giúp người tức giúp mình, người xưa không lừa dối ta. Luôn nhiều chuyện hỏi, có cần em lên mạng mắng bọn họ không? Thẩm Đình nói, có thể làm rõ trước đã, đừng vội mắng ai cả. Thực ra mấy hôm nay chính tôi cũng nghĩ, tôi cảm thấy những cư dân mạng kia không sai, cái họ kia gọi chẳng qua là một sự đáng ngộ công bằng hơn. Những người đó chỉ nói đúng việc chứ không nói đúng người, họ chỉ muốn tìm ra chân tướng, vì có họ nên diễn đàn xã hội mới càng mở rộng, càng sáng tỏ hơn. Nếu không phải tôi là người trong cuộc, tôi chỉ là một cư dân mạng bình thường thì tôi cũng sẽ làm thế. Vậy nên tôi cảm thấy chúng ta nên sắp xếp việc này, phân tích cho mọi người nghe, dùng thái độ chân thành để họ giúp chúng ta. Họ có sức phán đoán, dựa vào sức mạnh của họ cũng có thể khiến sự việc này được kết thúc nhanh nhất. Nữ thần ưu sầu rất tự đắc, Chị Thẩm Đình, chuyện này tôi có thể giúp được, trên mạng tôi cũng có sức ảnh hưởng nhất định. Thẩm Đình vui vẻ hỏi, thật không? Vâng, tôi cũng có viết văn, rất được một hai nhóm ủng hộ, họ sẽ tin tưởng tôi. Thì ra nữ thần Dư Sầu là một trong những đầu sò của trường phái văn học, không bệnh cũng kêu đang thịnh hành trên mạng gần đây. Thẩm Đình lại bàn với Tạ Hiền, rốt cuộc chuyện này Tống Uẩn làm thế nào được nhỉ? Tạ Hiền nói, tôi nghĩ có hai khả năng, một là Tiểu Trần thật sự bị xe container bất cẩn đâm chết, ngoài ra còn một khả năng là Tống Uẩn đã bảo tài xế Tiểu Lưu làm, nhưng tôi nghĩ cô ả đó vẫn chưa điên đến thế, cô ta rất yêu bản thân mình, không có khả năng làm những chuyện bất lợi cho mình như thế. Thẩm Đình nghĩ ngợi rồi gật gù, tôi cũng nghĩ thế, cậu cảm thấy em gái Tống Uẩn có biết việc này không? Cô đã gặp một lần, trông có vẻ rất trong sáng. Tạ Huyền lắc đầu, tôi đã tìm cô bé rồi, cô ta sùng bái bà chị mình đến chết đi được. Tuy chị cô ta đối xử không tốt, đúng là mắc bệnh hội chứng Stockholm. Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý có nguồn gốc từ vụ án bắt cóc con tin năm 1973 tại Stockholm, Thụy Điển. Trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và chăm khát sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Thẩm Đình thở dài, xem như hết trông mong gì, lại nói, thực ra chúng nên phân tích xem trong chuyện này ai được lợi ít nhất. Ai được lợi ít nhất? Tạ Huyền hỏi. Thẩm Đình gật đầu, phải, ví dụ vì chuyện này mà cậu có được lợi ít nào đó, cậu có thể mãi mãi cũng không nói ra sự thật, chỉ có người ít được lợi nhất hoặc những người bị hãm hại mới có khả năng giúp chúng ta tìm được cửa ra thôi. Tạ Huyền nói, Tống Uẩn chắc đã bịt miệng họ hết rồi, theo lý thì Tiểu Lưu bị hại nhiều nhất, vốn dĩ là tai nạn giao thông, bây giờ thành cố ý giết người. Nhưng bọn này cũng tìm hắn rồi, không hỏi được gì cả. Thẩm Đình nói, vậy chúng ta đổi cách khác, cậu và Hoàng Khánh Nam tìm người nhà của Tiểu Trần, xem có thể tìm ra đầu mối không, tôi và Cao Hiểu Vi sẽ tìm người nhà của Tiểu Lưu. Người nhà, được thôi, Tạ Huyền nói. Bốn người chia nhau đi tìm, Thẩm Đình và Cao Hiểu Vi tìm ra người nhà Tiểu Lưu, anh ta không có ở đó, cô và vợ cùng con trai anh ta nói chuyện với nhau, vợ anh ta là người nhà quê rất chất phác. Con trai mới 3-4 tuổi, trông rất hiền lành đáng yêu. Vừa nghe nói là có người đến tìm bố mình, cậu đã nói, mẹ, mẹ, lại có người đến tìm bố, gần đây có nhiều chị xinh đẹp đến tìm bố quá. Viết ăn nói như thế, lớn thêm một chút nhất định sẽ là crayon phiên bản Trung Quốc. Mẹ cậu vừa lo tay vừa bước ra, đó là một người đàn bà nông dân mập mạp. Chị ta hỏi, cô à, cô tìm anh ấy có việc gì không? Thẩm Đình nói, không phải tôi tìm Tiểu Lưu mà là tìm chị. Người đàn bà đó có vẻ ngạc nhiên, cô tìm tôi không quen cô mà. Thẩm Đình cười nói, đúng thế, chị không quen tôi, thế này là liên quan đến Tiểu Lưu. Vừa nghe đến chuyện đó, người đàn bà đã tỏ ra căng thẳng, lập tức xuất hiện vẻ cảnh giác. Xin lỗi, chuyện này cảnh sát sẽ xử lý, đừng hỏi tôi, rồi đuổi Thẩm Đình ra ngoài. Sức người đàn bà đó quá mạnh, Thẩm Đình lặng cho thì đẩy ra ngoài, rồi chị ta nhanh chóng khóa cửa lại, các hiểu vi cũng không điều khiển được cục diện. Hai người nhìn hai cánh cửa như hai vị môn thần oai nghiêm, không cách nào cứu vãn được. Đúng lúc đó thì nhận được điện thoại của Tạ Huyền, tình trạng bên phía anh ta càng tệ hơn. Thẩm Đình bên Tiểu Trần chắc chắn không trông mong gì được rồi, Tiểu Lưu, Tiểu Trần chết rồi, trụ cột gia đình họ cũng mất, nhà Tiểu Lưu rất nghèo. Không thể đền tiền được nên họ cũng không mong đợi gì, nếu có người cho nhà Tiểu Trần một số tiền lớn, yêu cầu duy nhất là họ bắt họ im lặng, thế thì họ sẽ không mở miệng đâu. Thực tế cũng là thế, tôi thấy họ đã quyết định im lặng rồi. Huống hồ gì Tiểu Lưu nhất định sẽ phải ngồi tù, có thêm một người chủ mưu nữa hay không thì đối với họ cũng chẳng khác biệt gì mấy. Chữ lợi đứng đầu, bạn phải cảm hóa họ bằng gì đây? Lương tâm, xin lỗi, lương tâm có thể bán được bao nhiêu tiền? Hai bên đều gặp trở ngại, Thẩm Đình chỉ muốn khóc. Bên Tiểu Trần đã không hy vọng được gì, còn bên cô ít nhất cũng còn chút ít hy vọng, điều duy nhất cô có thể làm được chỉ là chờ đợi. Đến khi trời sập tối, gió thổi mạnh đến nỗi Thẩm Đình thấy mặt cũng đau mà tay cũng đau, cuối cùng cánh cửa ấy cũng hé mở, đứa trẻ thò đầu ra nói, sao bố vẫn chưa về? Sau đó chạy ra ngoài nhìn ngó, Thẩm Đình nắm lấy cơ hội, cô gọi cậu bé đến, sau đó bảo, cô nói cho cháu biết, bố cháu đã không về đâu, mãi mãi cũng không về. Đứa trẻ nào hiểu gì, nghe câu đó nên cuống lên, cô nói bậy, cô là người xấu. Thẩm Đình nói, cô không nói bậy, không tin thì hỏi mẹ cháu đi. Bố cháu giết người, bị chú cảnh sát bắt, để bắn chết, biết không? Cao Hiểu Vi thoáng hiểu ra cũng phụ hòa, đúng thế, bố cháu là kẻ xấu, bị bắn chết rồi. Đứa trẻ khóc hòa lên, cô nói bậy, bố cháu không bị bắn chết, không. Cô bé lại gào lên, Mẹ, bố không bị bắn, mẹ. Bà mẹ nghe con trai khóc la thì vội chạy ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Đình liền xa sầm mặt. Cô đang làm trò gì thế, sao lại dọa trẻ con? Thẩm Đình cười lạnh lùng, tôi có dọa nó à? Có hả, điều tôi nói là sự thật. Người đàn bà đó choáng váng, tim nhói đau rồi không muốn đếm xẻ đến cô nữa, kéo đứa bé định bỏ đi. Thẩm Đình thấy sắc mặt chị ta hơi thay đổi thì nói ngay. Chỉ muốn con chị còn nhỏ thế đã bị người ta nói cha nó là kẻ sát nhân, không bao giờ còn gặp lại cha nó không? Sau này dù đi đâu đều bị người ta chỉ trò trò, nó là con trai của kẻ sát nhân. Người đàn bà khựng lại, Thẩm Đình đoán gia đình họ chắc chắn không đã nhận được tiền nên thả dứt khoát một lần, nên cô liều mạng nói. Tình trạng bây giờ thì bố nó có khả năng sẽ bị tử hình, cho dù không bị thì đợi khi có cơ hội ra tù thì lúc đó là có lẽ con của chị đã là ông nội rồi. Chị không nghĩ là như thế. Nhà chị sẽ rất đáng thương hay sao? Cũng không công bằng tí nào với con trai chị. Không có bố, không có chồng, nhiều tiền mấy chị cũng có ích gì. Thẩm Bình lại nói, hơn nữa chị nghĩ thử xem, chồng chị vì gia đình mà ngồi tù, cả đời chị có thanh thản được không? Như vậy chẳng khác nào đã hủy diệt chồng chị hiểu không? Món tiền đó chị có dùng thoải mái được không? Người đàn bà cuối cùng cũng sụp đổ, chị ta kêu lên, tôi cũng không muốn. Thẩm Đình bước đến khẽ vỗ lưng chị ta, nếu là đâm xe thì tớ cần chủ yếu là người sai luật, chồng chị không nhất thiết phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng nếu trở thành cố ý giết người thì ngồi tù chung thân là khó tránh được, thực ra bây giờ vẫn có thể cứu vãn, nếu không thì sai một bước sẽ không quay lại được, chắc chị không thể đưa con đến tù thăm cha mỗi tháng chứ. Người đàn bà vừa khóc vừa dùng tay áo lau nước mắt, tôi cũng không muốn thế, anh ấy đâm người ta đưa vào bệnh viện thì người đó đã chết rồi. Vừa về nhà đã nói tiêu rồi, làm sao có nhiều tiền để đền đây, cả đời cũng không có được ngần ấy tiền. Tôi cũng sợ đến nỗi mấy ngày liền không ngủ được, chúng tôi nghèo thế này, thật sự không nên đền nổi. Lúc cả nhà không ăn uống gì được thì một cô gái vô cùng xinh đẹp tìm tới, nói rằng có thể giúp được chúng tôi, có thể cho chúng tôi một số tiền lớn, để tôi và con tôi cả đời này cũng vẫn được ăn uống no đủ. Nhưng yêu cầu nhà tôi nói là anh ấy cố ý đâm người ta, đã cho một người chủ mưu tên Thẩm Nhân Kiệt sai khiến. Tôi cũng khuyên nhà tôi đừng nhận lời, nhưng anh ấy mặc kệ tôi, bảo tôi đúng là đồ đàn bà không biết gì. Anh ấy nhận lời, tôi biết anh ấy cũng vì tôi và đứa con, không muốn liên lụy đến chúng tôi. Anh ấy đều vì chúng tôi cả, tôi cũng không muốn anh ấy xảy ra chuyện. Chị ta lại bắt đầu khóc to, vừa khóc vừa nói, không có tiền cũng có thể sống được. Tôi cứ bảo rằng tiền thì có thể trả từ từ. Cô ơi, trông cô có vẻ là người tốt, cô phải giúp chúng tôi. Cuối cùng đã có được chân tướng sự việc, có thể giúp Thẩm Nhân Kiệt thoát khỏi mối họa này. Cô mừng như điên, vội vàng gọi cho Tạ Huyền. Đi gọi xong, tâm trạng xúc động lại trở thành nỗi đau nặng nề. Trên thế giới này, nơi nào có người thì sẽ có giao dịch trao đổi, không có con sư tử đá nào lại không nhơ bẩn. Cô cảm thấy rất đau buồn, không biết tại sao ở thời đại này, người truyền đạt kinh nghiệm tình yêu lại giảm sút như vậy. Người ta có thể vì bản thân mà hy sinh kẻ khác, bất chấp có phải đúng đắn hay không, chính nghĩa hay không. Tuy xuất phát điểm lần này là vì muốn gia đình sống yên ổn, nên trông có vẻ dịu dàng hơn một chút, thực ra thì vẫn là sắc nhọn. Trông thì thật ấm áp, thực ra phía sau vẫn nặng lẽo. Cũng may trong gia đình này, tình yêu trong lòng người đàn bà chất phác ấy vẫn còn, nên mới có thể tìm ra chân tướng, mà vừa khéo là điều đó thì trông vẫn không nghĩ tới. Cô ả nấp trong góc tối để sắp đặt mọi thứ, nhưng không ngờ bản thân cũng có chỗ không lo liệu được. Chỗ đó chính là cô ả không ngờ rằng lại có người vì người chồng yếu đuối của mình mà từ bỏ một số tiền và lợi lớn như vậy. Và nữ thần ưu sầu gần như cũng cùng lúc đó đã báo cho Thẩm Đình biết, trong một trang mạng BBS lớn đã có người tìm ra Tống Ẩn. Tốc độ đó không chỉ vượt ngoài dự kiến của Tống Ẩn, mà đến Thẩm Đình cũng choáng váng. Thẩm Nhân Kiệt vẫn chưa tỉnh lại thì mọi người đã thay anh đến sân Tống Ẩn bị bắt với hàng loạt tội danh như vu khống, bôi nhọ danh dự kẻ khác, vân vân. Vua nhiều chuyện trợn đôi mắt to nói với hố đen với vẻ không tin được, không ngờ người xinh đẹp như vậy mà trái tim lại xấu xa như thế. Nhưng Thẩm Đình vẫn không hiểu cô ta phí công hãm hại Thẩm Nhân Kiệt vì điều gì, làm thế thì có ích gì cho cô ta. Cuối cùng vẫn không nén được câu hỏi, rốt cuộc tại sao cô lại làm thế. Tống Ẩn tuy xưa nay vẫn điều khiển được tâm trạng, nhưng lần này cuối cùng cũng điên cuồng hét lên với Thẩm Đình. Tuy anh ta và tôi không còn quan hệ gì nữa, nhưng anh ta không thể phản bội tôi không vui, tôi thấy khó chịu. Đừng tưởng kết thúc nhanh chóng như vậy, tôi sẽ được thả ngay ra thôi. báo cho chị biết, chúng trỏ vui vẫn còn đấy. Chúng cô ạ vừa xinh đẹp vừa điên loạn, ngoài tà huyền ra, mọi người đều sợ hãi lùi ra mấy bước. Thấy cô ta ác độc như vậy, trong đầu Thẩm Đình không hiểu vì sao lại xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ. Tại sao Tiểu Trần lại phạm sai lầm đó, để cho xe tải đâm vào? Tại sao khi Tiểu Trần chết, Tông Quẩn là người biết đầu tiên? Cô ta đã cho nhà Tiểu Trần bao nhiêu tiền? Thẩm Đình lắc đầu, ra lệnh cho bản thân không được suy nghĩ linh tinh nữa. Con người biết càng ít thì sống càng vui. Chỉ có Tạ Huyền vẫn tỏ ra vui sướng hí hửng, tổng kết suy nghĩ về chuyện này với mọi người. Chuyện này báo động cho mọi người trước. Khi có bạn gái, phải cùng đi khám bác sĩ tâm lý trước mới được. Cũng vài ngày sau, Thẩm Nhân Kiệt được đưa vào phòng mổ. Thẩm Đình căng thẳng đến mức gần như kéo rách ống tay áo. Tạ Huyền khuyên cô, đừng căng thẳng thế, mạng cậu ta lớn lắm, vì kẻ ác luôn sống dài mà. Cô lại nhớ đến mẹ mình. Trước giờ phút ấy, mẹ cô hình như đã đoán trước số phận của mình, nên mỉm cười hẹn gặp lại cô con gái yêu quý, nhưng mãi mãi cũng không bao giờ còn gặp lại nữa. Cô phải ngồi một mình đứng trước cái chết. Có phải mỗi người đứng trước cái chết cũng bất chợt trở nên tỉnh táo, hiểu ra được số phận của bản thân? Cuối cùng đèn mổ đã tắt, bác sĩ bước ra, vừa đi vừa tháo khẩu trang xuống như lần trước. Một cảm giác sợ hãi khi phải mở to mắt nhìn số phận người khác lại ập đến. Thẩm Đình run lẩy bẩy, không hỏi nổi câu nào. Cũng may là sau chiếc khẩu trang ấy là nụ cười. Nhưng Thẩm Nhân Kiệt vẫn còn hôn mê, mấy hôm liền Thẩm Đình đều ở bên chăm sóc anh, tấm gương mặt được ánh nắng chiếu sáng đùa anh, mắm hạc lông mày và đôi mắt khép chặt được ánh trăng ve vuốt, nhưng anh rất yên lặng, không nói gì. Tạ Huyền an ủi, bác sĩ nói mấy hôm nữa cô ấy sẽ tỉnh thôi, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, mấy đêm rồi chị không ngủ đấy. Thẩm Đình đáp lại vàng vẻ bình thản, tôi không muốn lúc anh ấy tỉnh lại mà không có ai ở bên cạnh. Tạ Huyền quan sát cô bằng ánh mắt kỳ quặc hỏi, tôi thật sự không nghĩ ra, cậu ta tốt hơn tôi ở chút nào, hai người thật là quỷ kiến sầu gặp được lý mặc sầu, nghĩ ngợi bổ sung, may mắn thật. Thẩm Đình không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể nhìn anh ta. Tạ Huyền thấy ánh mắt cô như vậy, lập tức biện bạch, chị đừng nghĩ tôi có ý gì với chị nhé, giờ nay tôi không định cưa cẩm bạn gái của anh em mình đâu. Huống hồ gì thế giới này mỗi người mỗi khác đều có phụ nữ được sinh ra, thống kê thì đạt được bao nhiêu nhỉ, tôi thì sẽ không vì mặt trăng mà bỏ qua anh sao khác đâu. Sau đó Thập Đình đã gạt bỏ hết mọi thiên kiến về anh ta thật sự là một người anh em hết lòng vì bạn bè, là một người tốt, cô thật lòng nói. Bây giờ tôi phát hiện ra, có người bạn như cậu thật đúng là niềm vinh hạnh lớn biết mấy. Lúc chỉ có một mình, Thập Đình thường xuyên nói với anh những lời này, cô cảm giác anh nhất định sẽ nghe thấy. Anh có biết không, thực ra công ty vẫn có rất nhiều người tài giỏi. Toán học không bệnh cũng than, anh có nghe chưa? Bây giờ trường phái đó đang làm mưa làm gió trên mạng đó. Cô nhiều chuyện muốn tham gia thi hoa hậu thật, nhưng không phải là hoa hậu hoàn vũ, mà là hoa hậu bảo vệ môi trường. Ở tiểu khu cô ấy tổ chức cũng khá là dũng cảm rồi. Có điều hố đen rất đau buồn vì vua nhiều chuyện, sắp xin nghỉ việc. Còn nữa, anh đừng có ngủ như trên nữa, em đã bắt đầu thấy sốt ruột rồi, đừng quá đáng chứ. Cô giận dữ quay người đi rót nước, vừa quay lại phát hiện ra anh đang mở mắt nhìn cô. Không ngờ xưa nay anh làm việc gì cũng khiến người khác bất ngờ, ngay cả thời gian tỉnh dậy cũng thế, nói tỉnh là tỉnh, không cho người ta chuẩn bị tâm lý gì hết, khiến cô giật cả mình. Hai người nhìn nhau không nói gì. Lúc sau anh lên tiếng, em à. Cô gật đầu đáp, em đây. Một lúc sau anh nói ngắn gọn, anh cứ tưởng đến em cũng không tin anh. Anh nhớ lại mấy ngày hôm đó, cảm giác bản thân giống như bị thu dọn một chiếc bình thủy tinh nhỏ xíu, dù gào thét thế nào cũng chỉ có nghe được tiếng vọng của chính mình. Lại nói, đến đây, anh nhúc nhích để lộ một khoảng trống trên giường. Thẩm Đình cũng mệt thật sự nên lại gần, nằm xuống dựa vào anh, không nói gì nhưng lại hơn ngàn vạn lời nói. Cô biết mình không cần giải thích, nhiều chuyện bây giờ chắc chắn anh đã hiểu, chẳng hạn cô không cố ý đến muộn, cô vẫn còn chút tự tin đối với anh. Thẩm Nhân Kiệt như vừa nghĩ ra điều gì nói, em mang di động của anh đến đây, rồi chỉ vào ngăn kéo bên cạnh. Thẩm Đình cũng không biết anh muốn làm gì, anh vừa tỉnh lại đã như có vương gia ám vào người, chẳng cô là người hầu vậy, cô đến lấy di động đưa cho anh. Anh lắc lắc tay nói, xem tin nhắn đầu tiên. Thẩm Đình không rõ anh đang mưu tính trò gì, có điều vẫn đửa hoảng xem tin nhắn di động của bạn trai mình, đó là việc mà mỗi phụ nữ đều thích thú, thế là cô tỏ ra chân tính mở ra xem. Chúc mừng anh Thẩm Nhân Kiệt và cô Thẩm Đình đã rút được một thưởng hạng nhất của cửa hàng chúng tôi, phần thưởng là một chuyến du lịch miễn phí đến đảo Bali. Phần thưởng rút từ hồi nào vậy, sao em không nhớ? Thẩm Đình thấy hình như mỗi người đều đang đợi miếng bánh từ trên trời rơi xuống, còn miếng bánh lại rơi bột xuống một người không hề biết gì là cô. Cô không biết cảm ơn thì thôi, còn than đau nữa. Nghĩ kỹ lại thì lần đầu gặp anh chính là ở cửa hàng Miu Miu. Thẩm Đình cố ý nhăn mặt, nhưng em rất lo khi đi du lịch cùng anh, vì anh xưa nay vốn hay gặp xui xẻo mà. Tuy anh xấu bụng nhưng đầu óc lại khá gian xảo. Phải, mà em lại tương phản với anh, nếu không làm sao em gặp được anh. Trên con tàu đến đảo Bali, gió nhẹ trời trong, Thẩm Nhân Kiệt ôm Thẩm Đình, dưới chân cô là đôi giày Miu Miu rực rỡ. Thực ra không hợp với tuổi của cô, nhưng ai mà thèm quan tâm chứ. Hai người dựa vào lan can tàu, ngắm biển xanh mây trắng. Bên cạnh có du khách nói, làm sao đây, nghe nói buổi tối có báo, tôi sợ quá. Thẩm Đình căng thẳng nói, quả nhiên là đi với anh thì chẳng gặp được chuyện gì tốt hết. Có khi nào bão thổi chúng ta lên đảo hoang không? Thẩm Nhân Kiệt không đổi sắc mặt, em thì có gì để lo, lên hoang đảo thì với sinh mạng lớn của em vẫn sung sướng như thường, còn có thể bắt anh đó làm nô tỳ nam đấy chứ. Thẩm Đình đánh anh một cái thật đau, nhưng thật sự là cô không sợ bị thổi đến đảo hoang, có anh bên cạnh, ở đâu cũng có thể nói chuyện tình, chuyện tập yêu, đúng là phong hoa tuyết nguyệt. Cho đến nay cuối cùng cô đã hiểu, đau khổ sẽ liền xẹo, vết thương sẽ khép miệng, con người luôn muốn biết mình cần gì mới có thể nắm bắt được cái đó. Thực ra cô muốn cuộc đời mỗi người đều trống rỗng như nhau, thế nên chúng ta cần phải tự tìm niềm vui, dùng mọi thú vui kỳ quặc nhất để lấp đầy hành trình sống đầy hư ảo đó. Thẩm Nhân Kiệt trong gió biển cười rất vui vẻ. Chúng ta có một câu danh ngôn nổi tiếng trong thực tiễn là kết hôn và tuần trăng mật cần đổi thứ tư, đầu tiên cũng đi du lịch một tháng, tháng sau vẫn chưa thấy chán nhau, chưa muốn hủy diệt đối phương cho xong, thế thì cuộc hôn nhân ấy mới vững như bàn thạch. Thế à, chúng ta có kết hôn không? Thẩm Đình nghe vậy thì cảm thở dài. Em nghĩ sao? Thẩm Nhân Kiệt quay đầu lại hỏi cô vẻ cảnh giác. Em nghĩ gì thì có tác dụng gì, thế giới này thay đổi nhiều lắm. Thẩm Đình nói, mấy ngàn năm nay chưa hề có thời đại nào khiến người hoảng loạn như bây giờ. Mỗi ngày đều thay đổi như đảo lộn trời đất, lầu cao trở thành bình địa thắt thành lầu cao, ba ngày không đi đâu cũng sợ không theo kịp bước chân thời đại. Trước kia người ta đều thể hẹn, có thể ba đời ba kiếp. Bây giờ người ta hứa hẹn có 5-6 năm cũng khiến bản thân sợ khiếp vía, tối về không ngủ nổi. Không phải không đủ yêu, mà chỉ có yêu thôi thì không đủ. Anh chỉ thấy sẽ là thế. Thẩm Nhân Kiệt tự tin. Tự tin thật sự là ưu điểm lớn nhất của anh. Thẩm Đình vừa khen vừa mỉa mai. Thẩm Nhân Kiệt hơi tức tối, cúi xuống nhìn cô. Không chắc sẽ kết hôn thì sao còn đi du lịch cùng nhau? Vì niềm vui hiện tại, Thẩm Đình nhón lên, hôn vào vầng trán. Thẩm Đình nhón chân lên, hôn vào vầng trán nó nhân lại của anh. Nếu bạn muốn bình tĩnh ngẫm nghĩ lại thì bạn sẽ hiểu, dù là ai thì mặc định sẽ chỉ có thể cùng một người khác đi hết đoạn đường đời. Chúng ta đều không tránh được điểm tận cùng của mỗi người, đến lúc đó bạn mới biết, ở đoạn cuối của thế giới và thời gian có ai đứng ở đó chờ bạn. Ngố quá, anh quyết định sẽ chưa nửa phần tự tin của anh cho em. Thẩm Nhân Kiệt siết mạnh cô, nơi ánh mắt hai người chạm vào nhau, trời mênh mông, biển mênh mông. Các bạn vừa nghe xong toàn bộ tiểu thuyết Duyện Yêu, sáng tác Hoàng Mặc Kỳ, người đọc Ly Đa Hy. Cảm ơn các bạn đã nghe và ủng hộ. Hẹn gặp các bạn tại tiểu thuyết sau. Don't throw
you.